Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 11 Quản lý trung thành. Thế giới ngày nay đang đối diện với nhiều khủng hoảng về lòng trung thành hay trung tín trong các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục, đạo đức. Hàng loạt những nguyên thủ quốc gia phải từ chức hay bị sa thải vì tham nhũng, chẳng hạn như tổng thống của các nước Peru, Philippines hay Indonesia. Ngay tại Sài Gòn gần đây, một quản lý nhà hàng thức ăn nhanh KFC chỉ mới 18 tuổi mà đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng tỷ đồng, vừa bị tạm giam để điều tra. Cả đến giáo dục của nước ta cũng rơi vào tình trạng suy thoái vì bị thương mại hóa, chỉ phục vụ cho lợi ích cá nhân, không đặt nặng vấn đề đầu tư cho cộng đồng, thế hệ tương lai, nên đã coi nhẹ việc lãng phí tài sản, công sức, thì giờ của nhiều người, chỉ để học những điều lạc hậu, thay vì được dạy kỹ năng sống, nâng cao sức sáng tạo và đạo đức trung thực cho con em. Vì thế đã sản sinh ra quá nhiều bằng giả và người học dối, cùng lắm kẻ bất trung, bất nghĩa. Việc ăn gian, nói dối, lừa đảo, phản bội nhau đã len lỏi vào tận gốc rễ của gia đình, giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em. Rõ ràng, sức mạnh của đồng tiền đã hủy hoại biết bao con người. Và để trở thành một người biết giữ gìn lòng trung tín hay trung thành đã là một thách thức cho nhân loại, không miễn trừ tuổi tác. Trong thư gửi cho Hội Thánh Corinto, sau khi dạy dỗ về vấn đề bè đảng trong Hội Thánh mà một trong những nhóm bè đảng đó lấy ông Phaolô làm lãnh tụ của họ, sứ đồ Phaolô đã kêu gọi con dân Chúa tại Corinto hãy coi ông như là một đầy tớ của Chúa, là quản gia với nhiệm vụ trình bày sự huyền nhiệm của Đức Chúa Trời mà thôi. Ông nói, vậy ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ, là kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Rồi ông nói tiếp rằng, đức tính cần thiết mà người ta đòi hỏi ở một quản gia là phải trung thành. Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 4, câu 1, câu 2. Cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Đây là lời khẳng định của sứ đồ Phao-lô dành cho các cơ đốc nhân tại thành Cô-rinh-tô, cũng như cho chúng ta ngày nay. Cơ đốc nhân là quản gia của Chúa cứu thế Giê-xu. Vì chúng ta được Chúa cứu chuộc nên đã thuộc về Chúa. Và hiện nay, chúng ta là người được Chúa tin dùng, được giao nhiệm vụ quản lý cơ nghiệp của Ngài. Do đó, điều Ngài đòi hỏi nơi chúng ta đó là phải trung thành. Cho dù con người luôn tìm kiếm những điều khác như tri thức, danh vọng, địa vị, tiền bạc, nhưng Đức Chúa Trời luôn tìm kiếm những người tin kính Chúa, trung thành quản lý tốt mọi việc Chúa giao cho. Chúng ta thử tìm hiểu xem vì sao Đức Chúa Trời lại đòi hỏi như vậy và thế nào là người quản lý trung thành. Điều thứ nhất, điều Chúa đòi hỏi là phải trung thành. Trung thành là điều kiện tiên quyết mà mọi người trên đất này đều trông mong nơi người quản trị của họ phải có. Huống chi Đức Chúa Trời là đấng chủ tể trời đất vũ trụ bao la, Ngài trọn quyền tể trị cuộc đời của chúng ta, lại có thể nào chấp nhận thái độ bất trung của kẻ thuộc về Ngài hay sao? Vì thế, điều Ngài đòi hỏi con dân Chúa phải trung thành là điều vô cùng hợp lẽ. Hơn nữa, mỗi chúng ta phải trung thành với Chúa và công việc Chúa, bởi vì chẳng có ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. và không ai có thể làm tôi Đức Chúa Trời mà còn làm tôi ma môn nữa. Theo Ma-thi-ơ chương 6 câu 24. Đức Chúa Trời đòi hỏi kẻ thuộc về Ngài, được Ngài tín nhiệm, giao cho công việc quản trị mọi điều Ngài ban là phải trung thành, không phải vì lợi ích riêng của Ngài, mà thật ra vì lợi ích và hạnh phúc đời đời của mỗi chúng ta. Vì thế, lời Chúa cho biết, phần thưởng người quản lý trung thành nhận được đó là cùng hưởng sự vui mừng đời đời với Chúa, lại còn tiếp tục vinh dự được Chúa tin tưởng, giao thêm trọng trách để cùng làm việc với Ngài nữa. Và điều vô cùng kỳ diệu mà Luca chương 12 câu 37 nói đến là người quản lý trung thành còn được chính Chúa sẽ thắt lưng mình, cho ngồi bàn của Ngài và được Ngài phục vụ. Thật là một phước hạnh không thể nào đo lường được so với những điều con người có thể làm cho Ngài. Thế nên, điều Chúa đòi hỏi có đáng gì đâu so với những điều mà người quản trị trung thành Chúa sẽ nhận được. Vậy chúng ta sẽ sống thế nào để có thể trở thành người quản lý trung thành cho Chúa? Phần thứ hai, người quản lý trung thành hay trung tín? Người quản lý trung thành là người coi sóc, thực hiện công việc chủ giao một cách cẩn thận, toàn tâm, toàn ý, để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Vì thế, người quản lý trung thành phải là người có đức tính mà Chúa Giê-xu đã nêu, đó là ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn, theo Luca chương 16 câu 10. Và phúc âm Ma-thi-ơ chương 25 từ câu 14 đến câu 30 cũng dùng ví dụ về các ta lân để mô tả hình ảnh một người quản gia ngay lành, trung tín đối với chủ của mình. Đó là người biết sử dụng cơ hội, tiền bạc, tài năng, ân tứ, thời gian Chúa giao cho để làm lợi cho Ngài và để dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, chứ không phải giữ riêng cho mình hưởng thụ. Người quản lý trung thành sẽ biết trân trọng, giữ gìn, bảo vệ những điều Chúa ban, dù rất nhỏ hay lớn, đều có thể sử dụng tốt cho Chúa. Ví như giữ gìn thân thể khỏe mạnh, không hoang phí nó bằng những trò tiêu khiển không lành mạnh, với rượu chè, hút sách, cờ bạc hoặc game online thâu đêm. Người quản lý trung thành còn biết rèn luyện trí não sáng suốt bằng chính lời Chúa là lời khôn ngoan, là lời làm cho mắt sáng sủa, theo Thi Thiên chương 19 câu 8, để có thể nhìn rõ đúng sai và đâu là ý muốn tốt lành của Ngài là đấng chủ tể cuộc đời mình, để có thể tận tụy làm theo, hầu cho chẳng sa vào cạm bẫy của kẻ ác mà bị hư mất đời đời. Và tất nhiên là để khôn ngoan sống giữa đời, người quản lý trung thành cũng biết trau dồi những kiến thức cần thiết để có thể sống và làm việc hữu hiệu cho Chúa và cho người. Người quản lý trung thành còn là người biết rõ ý Chúa, biết công việc cần phải thực hiện, có chương trình, có kế hoạch cụ thể để hành động. Bởi vì lời Chúa đã hứa, phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Theo Châm ngôn chương 3 câu 6, chính nhờ đó mà người quản lý trung thành có thể truyền đạt và kêu gọi sự đồng công, cộng tác của nhiều người trong hội thánh Đức Chúa Trời, để có thể cùng nhau hầu việc Chúa, cùng nhau tăng trưởng tâm linh và cùng nhau hoàn thành mọi việc Chúa giao cho một cách tốt đẹp. Đó cũng là phương cách có thể giữ lấy bầy của Chúa một cách hữu hiệu nhất. Cho nên sứ đồ Phi-e-rơ đã viết trong Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 10 rằng: mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp đỡ lẫn nhau. Khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Muốn được như vậy, người quản lý trung thành phải luôn gắn với Chúa qua việc học và làm theo lời Kinh Thánh, phải có thì giờ tĩnh lặng, được lắng nghe tiếng Chúa cũng như được thưa chuyện cùng Ngài. Đồng thời cũng luôn gắn với anh chị em trong Chúa qua sự quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau để đồng tăng trưởng, đi lên trên con đường theo Chúa mỗi ngày. Người quản lý trung tín phải là người siêng năng làm việc, phải có cách ăn nết ở gương mẫu, đẹp lòng Đức Chúa Trời, mới có thể gây ảnh hưởng tốt cho cộng đồng con dân Chúa và làm vinh hiển danh Ngài được. Vì thế, Chúa Giê-xu đã phán trong Luca chương 12 từ câu 42 đến câu 43 rằng: ai là người quản gia ngay thật, khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình để đến dịp tiện phát lương phạn cho họ. Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về thấy làm như vậy. Quả thật, người quản gia ấy đã làm đẹp lòng chủ của mình, Khi chủ trở về thấy người đang chuyên tâm làm tốt công việc chủ giao, đang phục vụ ích lợi cho người nhà của Đức Chúa Trời, không lợi dụng cơ hội để thu vén, bóc lột anh em mà hưởng lợi riêng mình. Bởi vì người biết hướng đến giá trị vĩnh cửu, biết đầu tư cho tương lai, phước hạnh đời đời, nên đã không chú trọng tìm kiếm những điều tạm bợ của cuộc đời đầy hư hoại này. Như sứ đồ Phi-e-rơ đã nói trong Phi-e-rơ nhất chương 5, từ câu 2 đến câu 4. Hãy chăng bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng. Chẳng phải vì lợi nhơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Người quản lý trung thành cũng là người yêu kính Chúa, luôn trông đợi Chúa trở lại. Người sẽ có động cơ để có thể tỉnh thức làm việc với tinh thần sẵn sàng đón Chúa tái lâm bất cứ lúc nào. Và tất nhiên là thật phước thay cho người nào khi chủ họ trở về đã thấy họ làm như vậy, vì họ đã có cuộc sống ngay lành, trung tính mà Chúa luôn vui mừng trông mong được nhìn thấy nơi họ. Vì vậy, người khôn ngoan là người nhận biết rằng cuộc đời này chỉ là tạm bợ, nhưng mỗi người trong chúng ta đều nhận được ân sủng của Đức Chúa Trời để có một cơ hội, một số khả năng ân tứ, cũng như một thời gian ngắn ngủi trên đất để đầu tư cho cõi vĩnh hằng. Xin Chúa cho mỗi chúng ta thấy được trách nhiệm của mình để biết tận dụng ngay những điều đang có mà làm lợi cho Ngài, biết siêng năng tận tụy, hoàn thành công việc Chúa giao, xứng đáng là một quản lý trung tín của Đức Chúa Trời, để được hưởng sự vui mừng, bình an, thỏa mãn trong nước trời vinh hiển. Đức Chúa Trời luôn trông mong nơi người quản trị là phải trung thành với Ngài về mọi mặt. Nên mỗi ngày chúng ta hãy hết lòng sống đẹp lòng Chúa, để ngày cuối cùng, ai nấy đều nhận được lời khen của Ngài. Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha. Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ. Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay. Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp vì Cha. Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha. Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con,
giúp con đức tin thêm nhiều,
cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới.